Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa cùng Minh Nhật. Hôm nay thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024, thứ Sáu sau lễ cho. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, câu 14 và câu 15. Khi ấy, các môn đệ ông Gioan đến gặp người mà hỏi, tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì phải giữ chay, còn môn đệ của ngài lại không? Giêsu nói với họ, làm sao khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay chúng ta bước vào thứ Sáu sau lễ cho, bước vào những ngày chay thánh với lời mời gọi tích cực hơn nữa trong việc cầu nguyện, ăn chay và bác ái. Bài tin mừng hôm nay kể lại một phần cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và những người biệt phái về vấn đề ăn chay. Qua cuộc tranh luận này, Đức Giêsu đã bộc lộ cho mọi người biết về bản thân và sứ mạng của người. Khi các môn đệ của ông Gioan chất vấn, tại sao chúng tôi và những người biệt phái phải giữ chay, còn môn đệ của ngài lại không? Câu trả lời của Chúa vừa là một dụ ngôn, vừa là một ám ngôn. Chúa đem trường hợp tiệc cưới ra để so sánh. Chúng ta biết, tiệc cưới người Do Thái thường kéo dài cả tuần lễ. Dĩ nhiên, trong những ngày ấy, những người được mời dự tiệc cưới không ăn chay. Chúa Giêsu tự coi mình là chàng rể. Chúng ta biết trong Cựu Ước, Thiên Chúa tự ví mình là chàng rể và Israel là nàng dâu. Sao lại bắt các môn đệ của tôi ăn chay giống các anh? Họ đang dự tiệc cưới mà. Chính tôi là chàng rể đây, chàng rể mà Israel vẫn trông chờ. Bao lâu tôi còn ở với họ thì họ đâu cần ăn chay. Các anh ăn chay là để chờ đón Đấng Messiah. Còn các môn đệ của tôi nhận ra tôi là Đấng Messiah. Vậy thì, nếu họ cũng ăn chay để đón chờ Đấng Messiah như các anh, thì thật là phi lý. Và giống như người đang dự tiệc cưới mà ăn chay vậy. Nếu các anh muốn họ ăn chay, thì chờ tới ngày chàng rể bị mang đi, họ sẽ ăn chay để than khóc. Hẳn quý ông bà anh chị em còn nhớ dụ ngôn về những đứa trẻ ngạo ngược. Cật vấn những người xung quanh. Tại sao chúng tôi thổi sáo mà anh không nhảy múa? Chúng tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than? Các môn đệ của ông Gioan và các người biệt phái đã bắt mọi người phải sống nếp sống của họ. Và Chúa coi họ như những đứa trẻ cạn nghĩ nhưng phách lối. Thế nên, bài học kinh nghiệm Chúa truyền là chúng ta phải biết mình biết người. Đừng học đòi những người bắt bẻ môn đệ Đức Giêsu về việc ăn chay, bởi vì họ xét đoán người khác, bắt người khác làm theo ý mình, bắt người khác phải giống như họ, tạo ra một khuôn mẫu để bắt người khác phải chiều theo ý mình. Giải pháp cho tất cả chúng ta là biết sống hợp thời, hợp hoàn cảnh. Muốn trở thành môn đệ Đức Giêsu, ta phải thay đổi cách sống, từ suy nghĩ đến hành động. Để mặc lấy cách suy nghĩ, cách hành động, cách sống mới cho phù hợp với tin mừng. Vải mới, áo mới, rượu mới, đó là những hình ảnh diễn tả đời sống của tôi. Chúa muốn tôi bước theo Chúa thì cần phải thay đổi cách sống cho phù hợp với tin mừng, thay đổi tư tưởng, lời nói và hành động. Thay đổi để trở nên giống như Đức Giêsu, hiền lành, khiêm nhường, yêu thương, phục vụ. Khoan dung tha thứ. Lạy Chúa Giêsu, không nói ra, nhưng mỗi người trong chúng con đều ý thức được sự yếu đuối của mình. Như những người biệt phái, chúng con đóng khung hết thảy những người xung quanh vào những khuôn mẫu do mình định ra và cau có khi người bên mình không hợp mắt hợp ý. Xin Chúa thương giải gỡ, để tất thảy chúng con biết đón nhận nhau nhiều hơn và cộng tác với nhau để mọi sự chúng con làm đều hợp ý Chúa. Amen.
hề cơ tháng tôi có bao giờ.
Không hề cơ tháng tôi có bao.